Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-ôm, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vọt người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đội kinh ngạc và nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 4 câu 31 đến câu 37. Nói mới đọc qua chúng ta cứ nghĩ rằng là kể một cái câu chuyện về Chúa trừ quỷ. Nhưng mà Luca kể cái chuyện Chúa trừ quỷ nhằm để nêu bật một cái chủ đề rất là quan trọng, đó là lời quyền năng của Đức Giêsu. Trong cái phần chia sẻ về lời quyền năng của Đức Giêsu hôm nay với các anh chị em, tôi muốn nhấn mạnh trước tiên đó là lời quyền năng từ Đức Giêsu phán ra, đồng thời cũng song đối với lời quyền năng của người được diễn tả trong Kinh Thánh hay là qua việc suy niệm Kinh Thánh. Thoạt đầu chúng ta thấy cái bối cảnh Luca tả cho chúng ta, đó là Chúa, cái đoạn hôm qua kể Chúa còn đang ở Nazareth, hôm nay Chúa xuống Ca-phác-na-ôm. Thì Luca ghi nhận rằng là Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-ôm, một thành miền Galilee xung quanh biển hồ đó, và ngày Sa-bát người giảng dạy dân chúng. Chúng ta để ý hai điểm này: Chúa giảng dạy trong ngày Sa-bát, rồi Luca tiếp: Họ sửng sốt, tức là những người ở trong hội đường, họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Nếu như kể không như vậy, thì chúng ta thấy, nếu như Luca mà kể không như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là uy quyền ở chỗ nào. Thì Luca có thể nói là cái niềm tin của ông đã từng chứng kiến như vậy, rồi ông thấy như vậy, ông kể lại như vậy. Có thể như vậy. Nhưng mà không đủ để thuyết phục cái người nghe, hay là cái đối tượng, cái cộng đoàn mà ông viết cái tin mừng của ông. Chính vì vậy mà sau khi nói về việc Đức Giêsu giảng dạy trong ngày Sa-bát, người ta sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời người có uy quyền, thì để chứng minh là bằng cách thức nào mà người ta phải sửng sốt về lời giảng dạy của Đức Giêsu, và bằng cách nào lời Đức Giêsu lại có uy quyền như vậy, cụ thể là như thế nào. Thì thế là Luca kể ra cái chuyện Chúa chữa một người bị quỷ ô uế nhập ở trong hội đường Ca-phác-na-ôm. Tôi nhớ một trong những cái chuyến hành hương bên thánh địa mà tôi hướng dẫn, thì khi hướng dẫn cái nhóm này tới cái hội đường Ca-phác-na-ôm này, bây giờ vẫn còn cái vết tích rất là rõ ràng, thì có một cái nhóm người Pháp, họ cũng đứng ở hội đường đó. Cái người hướng dẫn cũng nói lại về kể lại cái chuyện Chúa chữa người quỷ ô uế nhập trong hội đường này, và người hướng dẫn đề nghị mọi người bắt đầu cùng cầu nguyện để Xin quyền năng của lời Chúa giúp chúng ta biết biện phong, lọc tẩy những thứ thần ô uế nó đang núp ẩn trong mỗi người chúng ta. Thì họ cầu nguyện, họ hát, họ ca ngợi Chúa to lên, rồi sau đó họ cầu tiếng lạ. Thì thế là một trong những người trong họ bắt đầu quỷ, một trong những người trong họ bị quỷ ám, bắt đầu nó lộ diện ra, bắt đầu nó thét lên, rồi nó lồng lộn, nó nhảy múa, rồi nó lăn lộn dưới đất, rồi nó xuôi bọt mép. Tất cả như vậy, cái hiện tượng. Và bình thường đi mấy ngày trời rồi, không có gì, tới nơi cái hội đường này, khi nhắc lại cái biến cố, Chúa đã từng trừ quỷ nơi đây bằng quyền năng, lời quyền năng của người. Và khi cầu nguyện, thì là Chúa điểm mặt cái sự hiện diện ẩn nấu của quỷ thần ở trong một người, cho nên nó lộ ra giữa tất cả mọi người, nghĩa là bị lật tẩy đó. Thì đó, kể cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy cách đây 2000 năm Chúa đã làm một phép lạ, và mới đây cách đây một năm rưỡi Chúa cũng còn thực hiện cái phép lạ là lật tẩy cái sự hiện diện ẩn tàng của Satan nơi một người trong cái nhóm hành hương. Chúng ta để ý bây giờ đi vào phân tích cái trình thuật kể về chuyện Chúa trừ quỷ. Chúng ta thấy Chúa đang giảng dạy uy quyền trong hội đường như vậy đó. Lời người có uy quyền. Uy quyền bằng cách nào? Bằng việc người chữa người bị quỷ ám. Mà quỷ ám này quỷ thần ô uế. Chúng ta để ý, thần ô uế nghĩa là cái thần mà đối với Do Thái giáo, cái tình trạng ô uế của một người không cho người đó, làm cho người đó không được phép sống cái đời sống tâm linh phụng tự đúng nghĩa, không được phép đến hội đường cầu nguyện chung. Chắc chắn là người này không biết mình bị quỷ ám. Có những trường hợp nó ẩn đó, rồi khi mà đến gặp gỡ Chúa nó mới lộ ra. Thì chúng ta để ý là trong đám đông có người này tự nhiên bỗng la to lên. Thì cái nội dung của cái cuộc la to, cái lời la to của cái người bị ô uế này đó là: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Một hình thức kiểu như tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-xu như là đấng thánh. Mà cũng đó là có một hình thức điều đình để xin Chúa đừng lọt tẩy hay là đừng đuổi nó ra khỏi người đó. Chúng ta thấy quỷ thần ô uế là làm cho người ta mất đi cái cảm thức tâm linh. Mất đi cái cảm thức tâm linh bởi vì không, người ô uế theo luật Do Thái giáo không được phép đến cầu nguyện chung ở hội đường hay là ở đền thờ. Nghĩa là mất cái quyền sống cái tâm linh tôn giáo đó. Cho nên khi chúng ta để ý đọc mà nói Chúa chữa người bị quỷ thần ô uế nhập, tức là chẳng hạn có thần ô uế, có thần dâm dục, có những thần, mỗi thần nó có một cái tên khác. Một quỷ thần nó có một cái tên khác, nó ám ảnh và nó thao túng mình ở mỗi một phương diện khác nhau, chẳng hạn như vậy. Còn ở đây ô uế là cái quỷ thần nó liên quan đến cái chiều kích tâm linh, nghĩa là làm lụng bại đi cái chiều kích tâm linh của mình, làm cho chúng ta uể oải, chẳng hạn trễ nải trong việc giữ đạo, làm cho chúng ta mất đi cái cảm thức tôn giáo, không còn sống đạo nữa, chẳng hạn như vậy, không còn tin quỷ thần hay là không còn tin Chúa Bà gì nữa cả chẳng hạn. Đó, thì thứ quỷ thần ô uế được hiểu theo cái nghĩa đó đó. Thì nó núp đằng sau một con người. Thì sự hiện diện của Chúa, mà trước tiên đó là cái lời quyền năng giảng dạy của Chúa, cộng với sự hiện diện của Chúa đã lọc tẩy nó, đã lôi nó ra khỏi người đó, khiến nó phải tự thú, nó nói lên. Tự thú nó nói lên. Gọi là lọc tẩy đó. Thì trước cái lời tự thú của nó, Đức Giê-xu mới quát mắng nó: câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy xuống, ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Kết quả là mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: lời ấy là thế nào? Một lần nữa cái chữ lời, cái quyền năng của lời. Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất, và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Chúng ta để ý có hai lòng phản ứng trong cái đoạn này của đám đông. Phản ứng thứ nhất đầu tiên đó là lúc Chúa đang giảng trong hội đường ngày Sa-bát thì họ sửng sốt về cách giảng dạy của người. Nghĩa là về lời uy quyền của người, họ sửng sốt. Còn sau khi chứng kiến Chúa, cái lời uy quyền đó nó được biểu hiện bằng một hành động, đó là Chúa ra lệnh và quỷ thần phải tuân phục người, thì dân chúng một lần nữa rất đổi kinh ngạc và nói với nhau là lời ấy là thế nào. Họ sửng sốt về lời uy quyền của Chúa. Ở dưới đây họ kinh ngạc về lời quyền năng. Làm nên một cái sức mạnh, trở thành một cái thế lực, lời đó trở thành một cái thế lực đẩy lùi các thần ô uế ra khỏi con người. Thưa anh chị em, cái gì làm cho lời của Đức Giê-xu trở nên uy quyền? Cái gì làm cho lời này trừ khử khỏi cái tâm khảm của một con người ở trong hội đường này? Cái sự ám ảnh của quỷ thần ô uế có nghĩa là đồng nghĩa với việc mất đi cảm thức tâm linh, mất đi tâm tình tôn giáo, sống như một kẻ vô thần đó. Cái gì? Thưa, hai bối cảnh. Bối cảnh thứ nhất là lời rao giảng của Chúa. Bối cảnh thứ hai đó là ngày Sa-bát. Lời rao giảng của Chúa được nghe, được giảng giải, được suy niệm trong ngày Sa-bát. Mà ngày Sa-bát là gì? Là thời gian dành riêng cho Thiên Chúa. Đó. Cho nên từ đó chúng ta suy ra, thưa anh chị em, để mà tìm lại được tâm thức tôn giáo, để trừ khử khỏi chúng ta cái thứ quỷ thần ô uế, tức là thứ quỷ thần làm chúng ta mất đi cảm thức tôn giáo, mất đi cái lòng sốt sắng đạo đức, mất đi cái nhiệt tình sống đức tin, thì thứ quỷ đó chúng ta phải trừ bằng cách nào? Cái thứ quỷ đó làm sao để cho nó tự thú, nó lòi ra, chứ không khi nó núp bên trong á, nó núp bên trong cái suy nghĩ của chúng ta, núp bên trong cái thói quen của chúng ta, nó lý luận thế này, nó lý luận thế kia, còn gì phải đi lễ, ở nhà không cũng được, cầu nguyện cũng được gì, còn gì phải mà đến học hỏi những cái khóa thánh kinh, ở nhà đọc kinh thánh cũng được rồi, chẳng hạn như vậy đó. Nó lý luận, đó là những cái hình thức của quỷ thần. Còn gì phải đi hành hương, Chúa bà ở nhà cầu nguyện chứ còn phải đến nhà thờ hay đi hành hương nơi này kia kia để mới gặp được Chúa bà chẳng hạn như vậy. Thưa anh chị em, đó nghĩa là những hình thức lý luận nào mà nhằm ngăn cản chúng ta sống cái chiều kích tâm linh một cách đích thực, thì những hình thức lý luận đó nó đến từ thứ quỷ thần ô uế này. Mà ở đây thứ nhất là Chúa lọc tẩy nó, làm cho nó lộ diện ra bằng cái gì? Bằng việc Chúa giảng lời cứu độ hay là lời kinh thánh trong cái thời gian Sa-bát. Trong thời điểm Sa-bát tức là cái ngày dành riêng cho Thiên Chúa, ngày của cầu nguyện, ngày của phụng tự, cái thời gian của phụng tự. Cho nên thưa anh chị em, để lọc tẩy cái thứ quỷ này ra khỏi tâm khảm của chúng ta, ra khỏi cái cách suy tư, cái cách lý luận của chúng ta, để tìm lại được cái lòng sốt mến, để tái lập lại cái tâm thức tôn giáo nơi mỗi người chúng ta còn phải đọc lời cứu độ của Chúa trong ngày Sa-bát. Hay là chúng ta còn phải dành một thời gian đặc biệt cho Chúa, mà trong thời gian đó chúng ta cầu nguyện lời Chúa, cầu nguyện Kinh Thánh. Thường chúng ta đọc Kinh Thánh, có nhiều người cũng cố gắng đọc khi nghe các cha, nghe giáo hội khuyến khích đọc lời Chúa, đọc Kinh Thánh, cũng về đọc, nhưng mà đọc y như đọc một câu chuyện, chứ không phải là đọc trong bối cảnh của một cái thời gian Sa-bát, nghĩa là một thời gian nơi đó mình cầu nguyện, mình suy niệm. Cho nên phải nói là cầu nguyện lời Chúa, chứ không phải là đọc lời Chúa. Có nguy cơ là chúng ta đọc lời Chúa, đọc y như một cuốn tiểu thuyết vậy, để cho cái ý biết như vậy thôi, hay là đọc để lý luận thôi, chứ còn đọc không phải để cầu nguyện. Cho nên ở đây cái mối tương quan giữa giảng dạy lời Chúa này, Chúa giảng dạy lời cứu độ của người này, và ngày Sa-bát, nó có tương quan với nhau. Cái lời đó phải được vang lên, lời đó phải được suy trong cái khoảng thời gian Sa-bát, nghĩa là thời gian cầu nguyện mình dành cho Thiên Chúa. Thì lời đó nó có cái sức mạnh, nó có cái uy quyền, nó lật tẩy quỷ thần ô uế núp trong tâm khảm chúng ta, núp trong cái cách lý luận của chúng ta. Nó bẻ gãy, cái lời đó sẽ bẻ gãy những cái lý luận, giúp cho chúng ta biện phân. Biện phân đâu là thần dữ, đâu là thần lành, đâu là thiên khí, đâu là nhân khí, đâu là tà khí chẳng hạn. Giúp chúng ta biện phân rõ ràng như vậy. Cho nên hôm nay cái chủ đề của đoạn trích tin mừng này nhấn mạnh về tầm quan trọng của lời Thiên Chúa. Như vậy thôi, chủ đề chính là vậy. Tầm quan trọng và quyền uy của lời Thiên Chúa chỉ được biểu hiện trong khuôn khổ của cái gọi là ngày Sa-bát hay là thời gian Sa-bát trong ngoặc kép, có nghĩa là thời gian mà con người dành để gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa mà thôi, chứ không phải là chỉ ngồi đọc ở cái ghế salon ý như là đọc một cuốn tiểu thuyết. Điều đó chưa, đó không phải là cầu nguyện hay là suy niệm thánh kinh. Cho nên mà đọc cái kiểu đó thì lời kinh thánh, lời Chúa không biểu dương được cái uy quyền để lật tẩy các hình thức khác nhau của quỷ thần ô uế vốn nằm ở trong mỗi người chúng ta, nằm trong cái cách sống, trong cái cách lý luận của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên tôi khuyên anh chị em chúng ta hãy đọc lời Chúa một cách sốt sắng và dành một thời gian đặc biệt dành cho Chúa. Cho nên cái nghĩa của cái thời gian Sa-bát là như vậy, là dành riêng cho Thiên Chúa và mình đọc lời Chúa. Thì lời Chúa lúc bấy giờ sẽ trở nên một cái lời có uy quyền, rọi sáng chúng ta, giúp chúng ta biện phân, để chúng ta lọt tẩy được những cái hình thức quỷ thần ô uế nó núp trong chúng ta đó. Rồi có thể và từ lời Chúa chúng ta nhân danh Đức Giêsu Kitô để có thể trừ khử khỏi chúng ta những quỷ thần ô uế mà núp cách này cách khác trong tâm cảm chúng ta, trong cái mốt sống của chúng ta, trong cách lý luận của chúng ta, trong văn hóa thói quen tật xấu của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều này trong cuộc sống của chúng ta. Và tôi muốn kết luận bằng một điều mời gọi các anh chị em suy tư ngoài cái chủ đề chính là tầm quan trọng của lời, mà lời đó chỉ có quyền năng trong khuôn khổ của một thời gian linh thánh dành cho Chúa, gọi là Sa-bát. Bây giờ chúng ta thấy là khi đám đông ngạc nhiên rồi, thì họ ngạc nhiên, họ nói với nhau lời ấy là thế nào. Trên kia họ sửng sốt thôi, chứ họ chưa nói với nhau, họ chưa có lời. Nhưng mà sau khi thấy cái quyền năng của Chúa được biểu hiện qua việc trục xuất, lọc tẩy hay là tẩy chay cái quỷ thần ô uế như vậy, thì họ rất đổi kinh ngạc và bắt đầu nói với nhau. Cái điểm tích cực ở chỗ đó đó là bắt đầu họ nói với nhau, họ bàn bạc với nhau lời ấy thế nào. Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Chúng ta thấy đó, họ bàn bạc với nhau như vậy, rồi bàn bạc lời với nhau rồi chưa đủ, và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Thưa anh chị em, tiếng đồn về quyền năng của Chúa còn phải được lan rộng hơn tiếng đồn về tính hư tật xấu của một người. Tiếng đồn về chuyện bôi nhọ người này người kia thường đi nhanh hơn là một phép lạ của một người của mà Chúa làm qua một linh mục, qua một nữ tu hay gọi là qua một giáo dân, thường như vậy. Tiếng lành đó thì đi chậm lắm, còn tiếng dữ thì đi rất là nhanh và đi rất là xa. Chúng ta lỗi đức ái rất nhiều, thưa anh chị em, mà cái tội đó thường chúng ta không bao giờ xưng trong việc góp phần lan tỏa cái tin xấu, cái lời ác. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để nói về một cái điều ác, nói về một cái xì con đan, hơn là nói về một phép lạ. Chẳng hạn một phép lạ thánh thể xảy ra, ít có người mà chuyển hay là gọi phone nhau hay là chuyển mail để mà thông báo cho nhau bằng là một cái tin giọt con xì con đan nào đó trong giáo hội. Cho nên chúng ta để ý, đó cũng là cái chủ đề liên quan đến lời. liên quan đến lời. Mà thường thường chúng ta thấy mình rất là bị được, gọi là được cuốn hút bởi lời nói xấu, lời sỉ nhục, nhiều hơn là những lời tốt lành, lời chữa lành. Mà khi chúng ta còn bị lôi cuốn, bị cuốn hút bởi những lời nói xấu, chỉ trích hay là bêu nhọ, thì rõ ràng là trong chúng ta có nội thù của cái xấu đó. Cho nên khi nghe những lời đó chúng ta rất nhạy cảm và chúng ta phổ biến rất là nhanh. Phổ biến rất là nhanh. Đôi khi hàng giờ ở telephone nói về một chuyện của một người chẳng hạn. Trong khi đó, chỉ một biến cố nói về Chúa hiện ra, mẹ hiện ra, phép lạ nơi này nơi kia, chúng ta không có tốn nhiều thời gian. Đôi khi chúng ta cũng không phổ biến nữa. Hãy nhìn lại cái cách đó. Cái cách trong tương quan với lời. Để mà tránh cho chúng ta đừng rơi vào bẫy Satan, đừng góp phần cộng tác với Satan trong việc loan truyền sự ác, trong việc loan truyền lời không phải để cứu mà lời để phá đổ. Xin Chúa giúp chúng ta biết biện phong điều đó. Mà để biện phong được điều đó thì hãy cầu nguyện Kinh Thánh, có nghĩa là đọc suy niệm Kinh Thánh trong thời điểm, trong một khoảng thời gian Sa-bát, nghĩa là thời gian dành cho Chúa mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta lòng say mê lời của Người và quyết tâm sống suy niệm lời của Người và phổ biến lời của Người bằng mọi phương thế, bằng tiền của, bằng nghị lực, bằng ý chí, bằng công cuộc cuộc truyền giáo cách này cách kia qua các phương tiện thông tin đại chúng, để có thể quân bình hóa những cái lời mà chỉ phá đổ, vốn nghĩa là vốn phát tán một cách rộng rãi và một cách mạnh mẽ qua các phương tiện ngày nay. Đó. Lời cứu độ chúng ta không bỏ tâm, nhiệt tình để phổ biến. Còn lời phá đổ thì chúng ta góp phần phát tán rất là nhanh, rất là mạnh. Như vậy, chúng ta không phải là đồ đệ của đấng ban lời cứu độ, mà chúng ta đồ đệ của quỷ thần ô uế, là những kẻ chỉ ban lời phá độ mà thôi. Amen.